ยังไม่ต้องกว่าเป็นใจเป็นบัตเป็นหยาลึกแล้วบังทั้งเป็นใจทั้งบอกเออเขาต้องย้ายดวงแบบไปสุดก็เห็นที่ไปต้องย้ายยึดติดยึดเดินมายาได้ก็ไปเฉยๆแต่ได้เป็นสวยเลยมันไม่ไหลเด็กไม่ถึงที่นี่นั่นบ้าเงินแม้ตึงด้วยอี้ยิ้มตึงคุ้นแบบไหนเป็นอะไรเงินแต่มาแล้วบางท่านที่ไอ้ไอ้ตึงนี้ยิ้มไม่น้อเดินมาเส้นแต่ก็งงที่ไม่ไอ้ได้ดาตึงเส้นเลยแต่เป็นเช่นนั้นที่ตาจับสายสุดก็ดังตั้งอยู่ที่ตาไม่จีบตึงตั้งยิ้มตั้งเข่าเท่าถัดดึกดับฟังท่านตึงจะไม่เกิดท่านท่านเกิดท่านเอง那这南方不知道大人是他们的时代那么看在和你的本尊来到今年来了这本尊不得到大人的心脏然后人家女生的大人那么你们来了有家家门人家女光空身体马人家家门的人家你们家身体女生谁生的光他家人家的在那来的女神捏腰马桶从她底下来哭了一张光招你们就到她边边了她是大姐陪着脸面一个家海洋里面一改的很好陪着她比来来她比来看来把那泪水激动和反动冷干板来等下了她那是她以为你用什么你在一月月其他来月大你在一月我本身高达其他的不大没目的查查生人得病的哪怕他人生文者我啊当大人在就当大人文人来决定明天无辜真的等高等他不然平安tất cả là người đang sống trong cả đời này đều phải sống theo thứ tự của định luật sanh và diệt để ta nên bình tâm xét lại sự sanh diệt trước mắt chính nó là ta là nó cái gì phải lo sợ là đơn giản nên vui lên để tìm hiểu lấy mình gắn tu và xét kỹ lại nên biết được mình là ai nếu chúng ta chỉ sửa chữa cái sự phức tạp của nội tâm thì làm sao hiểu được cái sự di động ở bên ngoài cho nên chúng ta đang sửa cái sự phức tạp đến mức từ bên trong đến nửa nó ra ngoài từ con tim từ ngũ tạng từ mặt trong mặt đất ngõ hốc bộ hốc khai lên nó ra thì chúng ta mới hiểu được thông cảm được sự di động ở bên ngoài rồi mới tìm hiểu cái sáng suốt của trời đất đã ảnh hưởng chúng ta cũng như tôi đã nói rằng cái duyên sơ mặt mà nếu mà chúng ta không chỉ khai thông lấy ta làm sao chúng ta thấy được ta khai thông ta thì ta thấy ta nó không có xa ngay từ con tim chúng ta là nơi thanh tịnh nhất nhưng mà vì chúng ta kéo ra ngoài để theo sự di động thành ra bị cái phản động lực quá mạnh cho nên làm chúng ta tối tâm cả bề mặt theo tranh đấu muốn hơn thiên hạ muốn giàu có hơn thiên hạ nhưng mà không biết đây rồi mình sẽ sống được bao lâu rồi hướng được bao nhiêu ngày bao nhiêu giờ cũng không biết bây giờ phút giây cuối cùng ăn năn thì xét là muộn và đau đớn cho nên phật hồn phải luân hồi lại thế gian là vì lẽ đó chúng ta được sự thanh minh và chúng ta được sự kích động và phản động cho nên ngày nay chúng ta mới tìm hiểu lấy chúng ta để đi một lần một giải thoát không có luân hồi lại thế gian chúng ta có hồn vô vía là chủ bản thể trong cái bản thể làm chủ hồn vía phải nhớ cho kỹ ánh sáng làm chủ ánh sáng của trời đất thiên nhiên làm chủ vũ trụ thì vũ quả địa cầu cũng phải quả địa cầu làm chủ ánh sáng đâu các bạn đừng có nên lầm vì duy vật và dí lửng ở ngoại cảnh mà khó tin chúng ta không bất cần bất chấp cái đó nhưng mà chỉ sửa lấy ra chúng ta mới tự tin được chính cha lo cho con cũng lo không được mà con mới lo cho cha, cũng lo không được. Mỗi người đều tự tu, tất cả mọi việc nó đều tự nhiên và sáng suốt vui vẻ, nó hòa hợp với những cái chiều hướng di động của đường lối thanh tịnh của trời đất đã tạo ra. Chứ không phải là tôi phải cấp một cái căn nhà thiếu đó cho nó sạch sẽ là tôi đi thấy được cái cảnh thanh tịnh. Không đâu, cái tâm ta không thanh tịnh dù ở trong cái chùa cao quý kết nối ở thế gian này vẫn là lộn xộn. Cho nên chúng ta phải dọn đường cho ta, khai thông lối ta, bởi vì chúng ta đã bỏ phế nhiều kiếp rồi. Cái này chúng ta trú ngụ, quyền năng của chúng ta có thể nắm giữ và điều khiển lực căn lực trần ở xung quanh con tim và tất cả những chúng sanh ở trong bản thể. Nhưng mà chúng ta không chịu khai thông thì chúng ta vẫn bị kẹt, cũng không khác gì ở thế gian này. Một vị lãnh đạo mà không lo cho dân, dân thì tự nhiên dân nó phải biểu tình. Lúc đó thì ông vị lãnh đạo cũng đồng. Còn hồi chúng ta cũng vậy, một vị lãnh đạo của cơ thể mà không lo mở lâu cái điều nó khai thông và nuôi dưỡng chúng nó đầy đủ, đem cái thanh khí điển của Đức Phật về nuôi dưỡng từ lễ chuyên lâm cơ thể, thì tự nhiên nó không có sự biểu tình và kích động làm cho mình càng ngày càng bực tức và đau khổ. Chúng ta vui với đời trời đất là cái hạnh phúc chân thực. Còn vui với người, vui ngoài vàng, người và người, người với người thì chỉ có tạm thời chút đó thôi. Trong cái lời nói thuận vui với thôi, một chặt nghịch là tránh đối với nhau. Mà chúng ta nấy rộng ra cái tình thương với cha chúng ta, tình thương nấy rộng như tình thương của trời đất, thương tất cả, thương nhân loại, thương tất cả những gì ở xung quanh chúng ta. Bởi vì chúng ta đang sống với một khẩu hiệu đoàn kết của thiên nhiên tạo hóa, từ cái mảnh áo, cái quần, cơ thể kết tập đất, nước, lửa, gió, đất, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ kết tập thành một cơ thể. Không phải là chúng ta thiếu được cái gì đâu, nhưng mà chúng ta vì theo dõi cảnh thì chúng ta thấy ta thiếu. Nếu mà chúng ta nhập vô nội tâm mà tìm hiểu lấy chúng ta thì chúng ta cũng không khác gì một ông trời con đang sống ở trong cái cảnh thức thu hoàn toàn đầy đủ quyền năng cũng như vũ trụ di động hàng ngày. Cho nên các bạn phải nhớ là cái pháp của cô sẵn đây cũng thuyết trình luôn cái phương pháp của cô. Tại sao chúng ta tu, chúng ta tu để làm gì? Chúng ta tu không phải là tu về bi quan mà tu, chúng ta tu là chúng ta sửa từ cái hành động sai lầm đi tới chân chánh, từ cái tối tâm đi tới sáng suốt, từ cái tâm loạn đi tới thanh tịnh. Mà chúng ta mượn cái pháp sơ hồn này, tại sao chúng ta phải lấy ngón tay cái được được như lấy tay à, rồi ngón tay kề cái ngón tay cái được được ngay cho cái mái tóc, ngón tay giữa chúng ta được ngay cho con mắt, để làm gì? Bởi vì ba cái thần kinh đó là nó xuất phát cái tinh khí thần. Bây giờ tinh khí thần của chúng ta không trụ thì lấy gì mà biến hóa được trở về bên trên? Bởi vì trước khi chúng ta nhập bản thể bởi một cái thanh điển thanh thai nhập bản thể sáng suốt đó, bây giờ chúng ta mới tập trung. Chúng ta nhập cái bản thể rồi, chúng ta theo sự di động của cơ thể. Rồi bây giờ chúng ta làm cái pháp này là tập trung lắm, coi lưỡi răng kề răng là mở cái đường đằng sau xương sống cho nó thấm, nó khai thông lên trên tinh tim bộ đầu đó. Thì lúc đó nó mới hòa hợp với tự nhiên. Hồi trước có nhiều người sợ ma sợ quỷ công phu thì nó sợ ma quỷ bắt, nhưng mà bây giờ càng ngày càng công phu, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm rồi tự nhiên hỏi sợ ma, nếu nó không thì cũng có thêm ma. Mà dùng cho cái tới ma thì tôi không sợ. Tại sao? Thì hiểu, thì hiểu đồng hồ hồ là thiên nhiên, mà cái ma chết rồi thì nó cũng là một vị thiên nhiên. Thiên nhiên có thiên nhiên gặp nhau có gì đau khổ đâu, có gì khó khăn đâu. Mình ở đây là đã tu đem cái sáng suốt hơn cái ma thì tự nhiên cái ma nó phải mở mang và nó nhờ sự giúp đỡ của mình để là khác. Và chúng ta coi lưỡi răng kề răng hàng ngày để làm gì? cái lưỡi của chúng ta là tiếp chúng ta qua lưỡi thì nó uống nó ra, cái thận thủy nó chuyển, cái cơ thể nước ở trong bản thể mình nó kêu, nó được lọc đi tới thân. Bằng đầu nhiều mấy lưu thì nó biến nó ra nhiều, sau này nó lại càng ngày càng kêu lại, ngọt lại. Là tại sao người tại sao nó ngọt? Mình cười răng nó khai thông cái bộ trung tâm bộ đầu, nó lấy thân khí điển xuống là một cái thứ lửa để nấu cái nước cam lộ. Và rồi càng ngày càng tôn nó thấy nó càng ngọt, nó trị cái bệnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Khi ta coi lấy răng cười răng quen rồi thì con người không những nở miệng nói sạc nói bậy như là trước nữa. Thấy họ nói vui mình cũng cười vậy, nhưng mà mình nhớ lại coi lấy răng cười răng mình tiếp cái chuyện ở bên trên đó thì mình thấy con người mình tỉnh tâm và nó đâu đó nó chỉnh tề, chứ nó không có phải là lộn xộn như xưa, lố lăng như hồi xưa. Chúng ta làm pháp luật khi chúng ta hít nhẹ thì đem giữ thanh khí của trời đất, mà hít nhẹ nhẹ là đem cái nhẹ nhất vô để khai thông và dìu dắt cởi mở ở trong ngũ tạng ta về những phần thanh khí đang có, càng ngày càng di chuyển theo cái chiều hướng của vũ trụ ở bên ngoài. Đó, lúc đó nó nay làm chút mai làm chút, nó sẽ thông từ từ trong đó, nó nhiều bộ phận, mỗi bộ phận tim gan tỳ phế thận nó đều có một cái tổ chức rất đẹp rất tốt, mà nó đủ màu sắc ở bên trong. Chúng ta khai thông từ từ rễ tiếp vô cho nó đầy đủ, từ xương gan đều thay đổi, lấy cái trực khí biến thành được nguồn thanh điển. Cho nên nhiều người có thể ở đây nhắm cái mắt lại thấy ánh sáng, rồi làm pháp luân mà nó thiệt nhẹ rồi nó càng thấy càng sáng hơn. Trong lúc ban đêm chúng ta tắt hết đèn, tại sao chúng ta thấy sáng? Và nó được khai thông để nội tâm, những cái mặt đất ở bên trong được khai thông rồi nó mới sáng. Chẳng phải là chúng ta hít vô đó rồi ông Phật cũng xuống ông đệ cho ta, ông có cái đó. Chúng ta khai thông cái lưu xa ở bên trong, tất cả những cái tế bào được nuôi dưỡng và tái sinh dễ dãi hơn một tí. Thì khi chúng ta thở ra cũng vậy nữa, khi chúng ta hít vô lên thanh khí điển và chúng ta thở ra thì từ cái thanh khí điển đó nó đưa vô, đi qua cái ngõ xương sống lên trên bộ óc, nó đổ cái chất tinh lên bộ óc. Cho nên người làm pháp luân nhiều thì càng ngày cái dịch nó càng diệt. Hỏi chứ tại sao hồi trước tôi dịch như thế này mà bây giờ này nó diệt? Là cái chất tinh nó làm việc ở nơi dưới, bây giờ tôi về nó lên trên bộ óc. Thành ra con người và tăng gia cái kiếp thấy nó kiếp nhưng mà nó nhớ là nhớ. Cho nên nó có thể trị bệnh thần kinh, đau tim, khai thông ngũ tạng và đau lưng, tất cả cơ thể sẽ điều hòa trở lại, cũng như ở đâu đó nó đều đổ cũng như cái phần hồn nó. Cho nên người tên ở đây để tên mỗi thần phương thì thấy mặt này nó sáng suốt và nó tinh tấn. Mà chính nó cũng không biết nữa, người đã xem nó, đã thấy nó, đã gặp nó, đã nói à sao lúc này mặt này có cô tê hay là anh tê sao mập mập như thế này, ăn cái gì mà mập mập. Thì cũng dễ đo hơi thôi, một ngày hai buổi ăn cơm thế gian là đều gián tiếp, mà con tu là chúng ta được ăn cái trực tiếp. Cho nên chúng ta áp dụng khi mà đi được tới thanh điển rồi mới áp dụng cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà người tu thấy bước vô nên học cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tôi thường nói Nam thì cái tiếng Nam, cái âm thanh của cái Nam đó cuối cùng nó tự ngay cái trung tâm giữa cái này đó. Nam là thật phương Nam nữ cái minh, chính là tiếng Nam, nó tiếng Nam nó phát quả ra. Cái quả đó là cái lửa lửa xuất phát ra. Ở đây chúng ta nhìn Mô-ni Châu thấy cái ánh sáng nó bao vòng, nó có đủ màu sắc, trắng to đỏ to xanh đó, rồi nó quay tròn ở trước mặt. Bàn đầu nó quay tròn, nó biến mất, nó tự lại, rồi nó bay càng ngày càng xa. Mô chỉ rõ rệt quân vô hình, cái tiếng mô cuối cùng nó kết tập. Nếu mà người có thanh điển nó tự ngay trung tâm trở đạo, thì trong đó nó mới thấy rõ ràng trời với nó, vũ trụ với nó không có bao giờ xa, bạn bè của nó không có ai xa nó hết. cái sự sáng suốt nó bao trùm hết, lên trên thì thấy chỉ thấp, thấy tất cả, di giữ bền ba cái linh tinh kia đó. Thì khi mà chúng ta xoay đầu về đó và co lưỡi sang kề sang đó, thì cái tinh khí thần nó đã tự ngay trung tiên, mà cái con tim nó phải hướng thượng đi lên. Bởi vì chúng ta nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó lên trên bộ đầu, thì tự nhiên cái tinh khí thần nó phải kết tập ngay trung tiên điểm tâm bộ đầu, ngay trung tiên bộ đầu. Thì từ cái con tim và cái thần kinh bộ đầu, hai cái nó được ổn định. Cho nên như hồi trước nhiều người chưa tu thì chưa làm thành cái pháp này, chưa ai gì nó chưa khai thông thì nói chuyện thấy sợ sệt, mà chừng nào nó khai thông rồi thấy nó bạo dạn, nó không có sợ ai hết. Nhưng mà nó nói đâu thì hợp tình hợp lý đó, nhiều khi nó nói nghe nó ngang lắm, nhưng mà rốt cuộc xét lại thì nó cũng đúng chứ không có ngang. Để nó dùng cái tiếng tâm nó bên trên thoát lên, trong phải dùng cái trực khí của cái nội tâm cha mẹ tạo ra mà thoát lên. Thành ra nó nói gì nó phải nói ngay ngắn ở đó. Đà ấy sức vàng bao trùm khắp cả. Đó, chúng ta làm pháp lưu, ta đem cái thanh điển vô nuôi dưỡng ở bên trong. Thì bên trong nó được cái nguồn thanh điển của trời Phật, thì nó phải tạo ra cái ánh sáng cho nó. Cũng như bây giờ, cha mẹ có tiền cho con buôn bán, nếu mà con buôn bán nên làm ăn giỏi, thì tự nhiên đồng tiền nó phải sinh khởi ra từ 1 tới 10, từ 10 tới 100. Thì cái điển của chúng ta đây cũng là cái vía, là cái cơ thể. Mà chúng ta mỗi ngày mỗi bên vô nuôi dưỡng các cơ, các tư tình ở trong cơ thể chúng ta, thì nó cũng phát ra không khác gì cái giới ở thế gian. Mà con lên thì tất cả toàn dân ở trong xứ lên, thì cái quốc gia đó nó sẽ mạnh, nó phát triển, nó duy sức để truyền bá cho người khác, giúp đỡ cho người khác, diễn tệ cho người khác. Phật hay thân tỉnh nói với mình, khi chúng ta thức nhiên nó thuộc về bà pháp đài với mình xa xung quanh nó mở. Và Phật là chúng ta thức vô đầy dính, thì chúng ta thở ra ngay cho nên chúng ta ép ra cái cặp, cái đường của cái cặp nó cũng có một cái đường gân với mình xa đó, thì nó đi lên trên xương sống, lên bể đầu, qua cấp xương bể đầu, tập trung lên đỉnh đầu. Để kiểm soát lại từ những cái hành động hồi nãy cho tới bây giờ, là tất cả là di động, mà chỉ có Phật là thanh tịnh. Xả cái hơi thanh tịnh ra thì chúng ta xét lại tất cả những sự di động từ hồi nãy tới bây giờ. Những người tu cao thì hít vô mà hơi thở ra thì biết cái chuyện từ hồi nãy giờ di động đi đến đâu, và mình đang đi một vòng trong cái tâm vũ trụ của tiểu thiên địa của mình. Mình xét cái bộ phận nào có tu hay là không tu, lực căn lực trần có tu hay là không, và đây tất cả có tiếp xúc với cái thanh điển ở bên trên hay là không, thì tự nhiên mình xét hết. Đó là do cái thanh tịnh mới xét được. Thì bọn Phật giả là cái lực điển thanh tịnh nhất ở trong cơ thể, cho nên phải chúng ta tu phải mê tín mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nhờ ông Phật giúp đỡ chúng ta. Và đó là sai lầm. Chúng ta tu, chúng ta khai thông ra, cũng như Đức Phật đã tự khai thông lấy Ngài. Ngài đi tới sáng suốt, Ngài bộc phát hào quang là do đâu? Do tâm tu ra nó mới có hào quang sáng suốt bộc phát ra Ngài. Thì bây giờ chúng ta tu như thế này thì chúng ta phải bộc phát cái hào quang của chúng ta ra, thì không khác gì đường lối của Đức Phật đã đi hồi trước. Nhưng mà chúng ta phải giữ lấy lại, phải cương quyết. Bởi vì thời gian chúng ta sống ở thế gian thì có hạn mà thôi. Ngày nay chúng ta được khôn ngoan, cảm ơn cha mẹ hiến thảo với cha mẹ đã xây dựng tình thương kết tập thành một cái cơ hội. Nói là cảm ơn trời đất đã tạo ra cái vũ trụ để cho các phần hồn sống trong sự kích động và không phản động, rồi tự giác lấy mà tu luyện. Thì những phần đó các bạn tự nhiên các bạn nói tôi tu thì tôi giỏi, thì tôi sẽ quá tốt thành công, rồi tôi diệt cái người nào mà trước tôi ghét nhất không được, người nào mà xấu với tôi nhất, gây gỗ với tôi nhất, những người đó là thầy của tôi. Tôi nói cảm ơn thế lại và cố gắng đi tới để ảnh hưởng cho người đưa đón được những sự mà chúng ta đã đọc. Cho nên các bạn phải nghiên cứu nghe qua những lời nói của tôi, chính tôi đã thực hành, mới có ngày nay. Trước kia tôi cái tánh hơi giận dữ lắm, nhưng mà bây giờ tất cả những cái gì họ kêu tôi bằng thằng này, thằng đó, thằng chặt, thằng gì thấy kệ, tôi cũng không giận họ nữa. Vì sao? Vì tôi đã hiểu lấy tôi rồi, tôi hiểu đường lối của tôi đi cho tôi, và tất cả mọi người sẽ đi theo họ. Nếu mà họ không đi thì họ để ở đó, tôi cũng tội nghiệp cho họ một phần. Nó không phải là tôi phải giết họ mà làm lợi gì cho tôi, tôi không có ích gì cho họ. Thành ra tôi không có dám phiền hà ai hết. Sự sáng suốt tôi nó không có cho phép tôi để nuôi dưỡng cái tánh tham sân si hỉ nộ ái ố được như vậy đó. Cảm ơn các bạn.
Khai thông tự tiên lấy ngài, bị giam tại thế nhập đại khổ đau, lâm thi tự xét cào nhạo, hỏi ai đã tạo nhiệm màu cao siêu. Muốn sống thông cảm được nguyên lý cao siêu, trước hết ta phải tự thông cảm lấy ta, và phải tự chấp nhận tất cả sự sanh diệt bất cứ lúc nào, dù ở thuận hay là nghịch cảnh. Ai ai cũng muốn ước thành thanh nhân tại thế, giữ dành tình thương, sanh ra mỗi lối mỗi đường, trường sanh chẳng có gương khổ hạnh. Sự ước nguyện của con người không bao giờ được toại nguyện, được việc này rồi nó lại muốn việc khác, tự làm cho phần hồn càng ngày càng mẫn rộng thêm. Khổ bao là khổ, niệm niệm bản tâm rơi loạn, oai nghiêm chẳng còn, lâm khi cũng phải cúi loạn, xét mình xét họ, chẳng còn yên vui. Sự khổ tâm của mọi người đều có, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Bởi vậy chúng ta mới tự quyết tìm một con đường tu luyện hầu khai thông sự sáng suốt thanh cao, mới tự chọn được một con đường nên đi và phải đi.
Khai thông tự hiểu lấy ngài, bị giam tại thế nhập đài khổ đau, lâm khi tự xét cào nhàu, hỏi ai đã tạo nhiệm màu cáo siêu. Con người người nào ở thế gian cũng vậy, cái lúc mà mình tu mình thanh tịnh là mình khai thông, mình hiểu lấy mình xuất hồn được thì mình trở về bản thể, thì mình thấy mình xuất được nhập được là mình đi bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa eo hẹp. Mà cái đó là cái đài khổ đau, con ruồi con muỗi cắn mình cũng không chịu được, tất cả những cái gì một cái câu nói dư luận làm mình cũng đau khổ. Lắm khi tự xét cầu nhầu, mình khi mình xét tại sao có tôi đến đây để làm gì, rồi tôi sẽ đi đâu không hiểu nữa. Hỏi ai đã tạo nhiệm màu cao siêu, mới tìm ra cái người cao cả nhất, ai đã tạo ra tôi đây, ai đã tạo những cái chuyện kỳ quái mà tất cả mọi người không có thể hiểu lấy họ. Muốn sớm thông cảm được nguyên lý cao siêu thì trước hết ta phải tự thông cảm lấy ta, và phải tự chấp nhận tất cả sự sanh diệt bất cứ lúc nào, dù ở thuận hay là nghịch cảnh. Đó, khi chúng ta phải chấp nhận thì chúng ta mới thấy chúng ta đi tới chỗ bình thản. Thấy cái hoàn cảnh như thế này, tôi bữa nay có tiền, mai tôi nghèo, tôi trách ông trời cho tôi là ở tốt mà sao tại sao tôi nghèo, cho tôi mỗi đêm tôi cũng ngồi tôi tu vậy mà tại sao tôi xuất hồn không được, cũng trách ông trời ông Phật nữa, trách đủ thứ hết. Nhưng mà không có chấp nhận rằng ở bất cứ cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải chấp nhận, để cho cái tâm hồn nó thanh thản thì chúng ta mới tiến được. Chấp nhận thì nó sẽ vượt qua những cái trở ngại, còn không chấp nhận á thì nó biến thành cái nghịch cảnh, làm sao mà tiến được. Ai ai cũng muốn ước thành thanh nhân tại thế, giữ dằn tình thương, sanh ra mỗi lối mỗi đường, trường sanh chẳng có cơ duyên khổ hạnh. Người thế gian ai cũng muốn trở nên một vị thánh hiền hiền triết, để giữ dằn tình thương, để phổ biến chuyện này chuyện nọ, để giúp cho tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người đều có cái đường lối khác nhau, không có ai truyền sanh ở thế gian được hết á. Nhưng mà trước mắt chúng ta là sanh lão bệnh tử khổ à, mỗi người đều phải qua cái giai đoạn đó, cái gương khổ hành trước mắt chúng ta thấy. Nay chúng ta thấy người này sanh ra rồi lo lắng cho nó cũng là đau khổ, nó không có miếng ăn nó cũng đau khổ, mà tới lúc nó chết nó cũng đau khổ. Sự ước nguyện của con người không bao giờ được toại nguyện, được việc này rồi nó lại muốn việc khác. Cho nên người tu của chúng ta cũng vậy nữa, lúc công phu thấy một chút mưa đi châu rồi tưởng là ồ mai tôi sẽ gặp ông Phật à, mốt rồi tôi sẽ đi tự làm tiên này kia kia nọ, muốn đủ chuyện hết. Cái đó là thuộc cái vọng động, tự làm cho phân hồn càng ngày càng bận rộn thêm. Cho nên nhiều người tu mà có cái lòng tham lam đó, nó không có tự tọa được, rồi rốt cuộc nó làm cho lộn xộn, nó rồi bắt đầu thấy được Môn Đi Châu sau rồi mất hết, là tại vì cái lý do tham lam ở đó. Khổ bao là khổ niệm niềm, bận tâm rối loạn oai nghiêm chẳng còn, lâm khi cũng phải cúi loạn, xét mình xét họ chẳng còn yên vui. Đó, ở thế gian vì sự lộn xộn đó mà nó gây ra sự khổ, mà chúng ta mỗi người ở trong thâm tâm cũng tìm hiểu ghi nhớ cái sự đau khổ đó, bận tâm rối loạn thành ra cái sắc mặt không còn cái sự oai nghiêm tề chỉnh nữa. Tại sao Đức Phật ngồi yên, ngài không nói mà không thấy ngài làm cái gì, ngài lại có oai nghiêm? Mà chúng ta băn khoăn chạy đây chạy đó, rốt cuộc rồi thấy cái mặt chúng ta bơ vơ, rồi tan hiếp cái thì hết hồn. Năn nỉ lại là tại sao? Tại chúng ta không có chịu cương quyết khai thông lấy cái thanh điển của chúng ta, thì chúng ta đâu có bình tâm. Khi chúng ta không bình tâm thì bị ngoại xâm. Cho nên mình xét mình xét họ thì chẳng còn yên vui. Nhiều người thấy ở thế gian lộn xộn, thấy mình lộn xộn, thấy thiên hạ lộn xộn, tất cả mọi người đều lộn xộn. Cho nên ráng tu thì tới thanh tịnh, mình chỉ biết lo tu cho mình thôi đó. Đừng có nên mà xét thiên hạ nữa, xét thiên hạ nữa còn đau khổ hơn nữa. Phải tu cho mình thanh tịnh, hầu một ngày kia mình ảnh hưởng cho họ, mình được yên vui, được hạnh phúc ở trong nội tâm, khai thông tiểu thiên địa mình, thì tất cả mọi người sẽ được bắt chước cái con đường đó mà đi lần lần, chứ không có ai đi một lượt một được. Sự khổ tâm của mọi người đều có, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Bởi vậy chúng ta mới tự quyết tìm một con đường tu luyện, hầu khai thông sự sáng suốt thanh cao, mới tự chọn được một con đường nên đi và phải đi. Cho nên chúng ta ở đây không phải là ngu muội mà ngồi ở đây để nói chuyện trên trời, ăn cơm thế gian nói chuyện trên trời. Không phải, chúng ta nguyên căn ở bên trên, chúng ta đã có thanh điển, chúng ta có sự sáng suốt. Ngay hiện tại chúng ta mỗi người có thể giao kết, giao liên bất cứ hành động, từ một cái lời nói, một cái hành động của chúng ta, thì nó cũng có động được cái lòng của đối phương. Cho nên đó là thuộc về thiên liên, chứ không phải vật chất ở thế gian. Mà cái đó là nó thuộc về ở bề trên, thanh nhã, chứ nó không phải là cái ô trược như thế gian, mà phải làm cái ảo thuật cho thiên hạ coi. Nhớ là mình tu cho nó khai thông từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, chúng ta nhắm mắt chúng ta mới đoạt được, thấy được cái ánh sáng hào quang của chúng ta xuất phát. Đến lúc đó chúng ta mới nắm được một cái sự sáng suốt và chọn lấy một con đường tự quyết đi cho đến cùng, không có thay đổi, thì càng ngày càng thanh tịnh, chứ không có bao giờ bị thất bại nữa. Cho nên các bạn có cơ hội tu theo cái phương pháp này là chúng ta đã kêu bằng mượn trớn khai thông để đi tới thanh tịnh, diệt tất cả những sự động loạn ở nội tâm và ở ngũ hành xâm nhập ở xung quanh. Cho nên cái phương pháp công phu này nó không có phí công của các bạn đâu. Các bạn cố gắng làm cho đúng theo lời dặn, đừng có nên sửa. Tôi cũng xin yêu cầu, nhiều người hay sửa lắm. Ta chỉ cái phương pháp làm bao nhiêu đó, nó để làm nhiều hơn hay là nó bớt, hay là nó thay đổi tùy theo cái ý muốn. Vì tại sao nó làm vậy? Nó bị lục căn lục trần gạt nó. Cho nên chúng tôi đã làm bằng giấy trắng mực đen để cho các bạn dồn theo đó, từ cử chỉ một mà lo tu. chứ đừng có biến chế. Nếu biến chế các bạn cái giai đoạn đầu không có thanh lọc được. Cũng như người ta nói cái căn nhà con dơ hôi thì ông phải xịt thứ thuốc này thì cái căn nhà ông nó hết hôi, nhưng mà không xịt lấy nước rửa thì nó cũng vẫn còn hôi, bởi vì ta đã tìm cái phương pháp dược khoa học để giúp đỡ và khai thông, mình lại không dùng, mình sửa nó, tôi lấy nước tôi đổ nó cũng hết hôi, nhưng mà cái thấy hết vậy cho nó cũng vẫn còn hôi. Cho nên cái phương pháp là cái phương tiện mà người trước đã đoạt được dành riêng cho mình, cho nên mình phải cố gắng mà tỉ mỉ đi từ giai đoạn một coi thử kết quả là thế nào, chứ đừng kêu sửa bậy sửa bạ rồi thét rồi làm thét lên không được, rồi nó bị khùng luôn cũng có nữa. Cho nên chúng tôi đã viết ở trong giấy tờ rõ ràng cho các bạn nghiên cứu công phu. Còn chúng ta hàng tuần gặp ở đây là để các bạn tìm hiểu thiên liên là gì, thanh điển là gì, trược điển là gì. Trước khi chưa nghe qua lời nói của tôi nói, chưa có sự giải đáp khai thông của luồng thanh điển xuất khẩu của tôi, thì các bạn ở trong đó nó cũng có nhiều sự bận rộn. Nhưng mà sau khi phân tích rõ ràng rồi thì tâm thân của các bạn được nó một phần yên vui, và các bạn thấy cái con đường mình phải đi chân chánh, không có mê tín, không có rối loạn, phải cương quyết để nắm lấy, tự chủ mà tự tiến. Cho nên không có nhờ nơi Phật, không nhờ nơi thánh, không có nhờ nơi thần, không có nhờ nơi ma quỷ. Tại sao nói chuyện tu mà không nhờ những thiên liên, rủi thiên liên nó hại mình làm sao? Không, bên trong của mình cũng là thiên liên. Mình đi ngay ngắn ở thế gian, con người ngay ngắn, không có ý lại, không có cúp giật thiên hạ. Nó có một số người tham lam nó không ưa thôi, nhưng mà nó lúc nào nó cũng được may mắn hơn những người tham lam. Còn cái phần thiên liên cũng vậy nữa, chúng ta đi ngay thẳng theo cái đường lối của Đức Phật thì tất cả những cái thiên liên tham ô xúi dục thì nó cũng vẫn thù ghét, nhưng mà nó không dám gần, bởi vì cái chánh lúc nào cũng đánh đổ cái tà. Cho nên chúng ta phải cương quyết năm đó mà đi, không có thất bại đâu. Đừng có nghe lời người này nói họ tu như vậy rồi điên, tu như vậy rồi sẽ khùng. Không, chúng ta tu rồi nghĩa là mình 1 giờ khuya bắt dậy công phu làm pháp luân thanh tịnh như vậy, rồi sáng dậy mình thấy mình không mệt, mình khỏe thêm, thì mình tự chứng nhận lấy mình, chứ mình không nên nghe người ta nói chuyện này chuyện nọ, họ bày biểu những, vì họ đã xa vô trong cái cơ mê tín thì họ phải nhờ thiên liên giúp đỡ. Còn ở đây mình không, mình đã có sẵn thanh điển ở bên trong thì mình phải thanh lọc để mà tự tiến. Cho nên các bạn phải nắm vững tình hình mà tu, cái này là mình tự lãnh đạo lấy mình chứ không có phá hoại ai hết. Thì tất cả thần thánh ma quỷ đều kiêng nể và kính mến, chứ không có ai phá mình, trừ phi mình mượn cái đạo tạo cái đời, lợi dụng thiên hạ nói tôi tu một, tôi được một, tôi nói 10 để cho họ tin tôi, rồi gạt của thiên hạ. Cái đó không có bao lâu thì các bạn sẽ thấy những người đó bị tà xâm nhập và điên cuồng. Cái đó là tự họ rước vào, chứ không phải là cái pháp này chỉ cho họ. Cho nên cái văn minh nó đã cho chúng ta, cái sáng suốt nó đã cho chúng ta, càng ngày các bạn đã thấy rõ cái khoa học, chính mình phải khai thông, phải hỷ xả, xả phú cầu bằng, đánh đổ tất cả những cái trược khí trong bộ đầu và ngũ tạng, rồi nó mới đi tới được thanh tịnh, khai thông ở bên trên. Lúc đó chúng ta mới đi tới thanh tịnh và đại định được. Cảm ơn các bạn.
Mọi điều ta đã gắn ghi đủ màu, đủ sắc, đủ thì khổ đau. Vợ chồng tạm sống trước sau, chia tay chẳng kịp tỏ nhau một lời. Như ta biết tự sống tu và thông cảm được hồn và vía, thì ta đâu có mắc phải sự khổ tâm giả tạm, tình nghĩa tạm bỡ ở thế gian. Mỗi thân, mỗi xứ, mỗi đàn, mỗi căn, mỗi quả, mỗi trạng khổ tâm. không tu tự tạo sai lầm, cho đời là chánh âm thầm khổ đau, yêu là đau khổ, tự khai thác tình thương cao cả và xây dựng cho tất cả là hạnh phúc muôn đời. Tình thương sẵn có nơi trời, nếu ta tu tiên hợp thờ tiên thân, bên trên chẳng có cằn nhằn thế gian giả tạm cơ hạn thương yêu. Nếu ta tự khai thác luồng thanh điển của ta hòa hợp với vũ trụ, thì sự đau khổ thương yêu giả tạm của thế gian nó sẽ tiêu tan. Phần mình mới xét rõ ràng, nơi nào động loạn nơi nào phải đi, bình tâm tự xét thức thiệt, tri ta không động xét ghi rõ ràng. Người chưa biết thực hành về pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp thì luôn luôn phân vân vì sự phân minh hai luồng điển âm và dương của bản thân, mất sự thăng bằng, thành ra thường khi bị loạn tưởng mà không tự trị lấy mình được, thành thử xảy ra việc buồn lại càng buồn thêm, khổ lại càng khổ thêm, thân hồn nhiễu động ngày đêm, chuyển theo kích động tạo niệm đấu tranh, từ bi lại khó thực hành, ghét người lại dễ đặng đặng chạy theo, trư trần nhiễm trần sống ở thế gian theo dõi sự sanh hoạt ở mặt tiền, tưởng lầm là đứng đắn, nhưng đến giờ phút cuối cùng mới nhận thức được mọi sự đều giả tạm, chúng ta đã gây cho ta mọi sự đau khổ ở ngày nay. Cho nên lãnh chức làm thầy, thế gian là tạm nơi đầy hậu ta, muốn nên sơn tử vui hòa, mọi người là bạn, ta là ta thôi. Không nên bám vào sự dư luận mà sống, nhưng phải biết phương thức để tự trị lấy ta. Nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác, cha mẹ lúc nào cũng thương con, dù lúc còn sống hay là đã mất, cũng vẫn ước mong con sớm đạt được sự thanh tịnh của tâm và hồn. Chuyện thành giải quyết ôn tồn bản thân trực điểm dập dồn khổ tâm, từ bi hỷ xả khỏi lập tham sân gây khổ khó tập tiến thân. Khi chúng ta bằng lòng hướng thượng để suy xét thì mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp. Tình thương của trời đất bao la, nếu ta hướng theo con đường cao quý ấy thì càng ngày ta sẽ càng sáng suốt hơn, tự chấp nhận sự sai lầm chính ta đã tạo cho ta, nhiên hậu mới hòa cảm với thiên hạ. Người tu phải gắn lập đà, tình thương là chánh, vui hòa là chung, vợ chồng con cái chung cục, thứ tha cởi mở cùng chung ý trời. Người đời không có gì quý báu bằng sự yêu thương ở lúc ban đầu. Sự chứng minh đó là sanh con đẻ cháu trong tâm thần đoàn kết, và nó mới tạo ra một mình một hình thù duyên dáng cho hậu thế. Nhiều gia đình đã lâm phải sự đổ vỡ, nhưng số cuộc cũng phải trở về với con cái và từ từ xây dựng lại tình thương nồng nàn hơn lúc ban đầu. Thiên liên chẳng kể nghèo giàu, tình thương là vốn kết tạo dưỡng xây hồn thờ cai quản thân này. Nếu không thực tập thân thầy khó yên, phải cố gắng giữ lấy tình thương và nắm lấy nó mà thực thi cho kỳ được. Bất chấp mọi sự nhiễu động từ bên ngoài cho đến bên trong, thì ta mới nhận thức được sự từ bi là hỷ xả là gì. Thương con cha mẹ phải vì mỗi ngày hai buổi thân thì bất an, tùy tâm giữ thê lập đàn, ước mong con trẻ bình an suốt đời. Làm người muốn đạt đến chữ hiếu trọn vẹn thì nên tự bảo trọng lấy thân thể cho đến phần hồn thì cha mẹ mới được yên vui. Cho nên bội tinh bùi mùi, quên cha quên mẹ quên người mến ta, tình đời cách biệt tưởng xa, khi tâm bất động nó là bên ta. Không có gì quan trọng bằng phản lại tình thương chân chánh của cha mẹ cũng như trời Phật đã và đang dành cho mọi người. Để đi trước đã có sẵn tình thương, chúng ta là người đi sau phải bồi bổ và xây dựng để làm cho tình thương ấy càng ngày càng đậm đà và cao quý hơn. Tu tâm dưỡng tánh quy quật, chân tâm không động không sợ không phai, tình thương chân thật lập đài, khai thông chuyển hóa thân ngài nở nang, phương tiện tu hành là một con đường tự soi sáng lấy mình, quy nguyên về nguồn gốc không động và tình thương.
Thương con cha mẹ phải vì mỗi ngày hai buổi thân thì bất an, tùy tâm giữ thế lập đàn, ước mong con trẻ bình an suốt đời. Cha mẹ cũng như trời đất, như trời Phật, mỗi ngày hai buổi phải lận đận, phải lo lắng cho con, nhưng mà tùy tâm giữ thế lập đàn, phải tùy cái sự phát triển của nội tâm của mình, giữ cái thế lập một cái đường lối để sinh sống. Có người làm việc này, kẻ làm việc nọ, cũng ước mong con trẻ được bình an suốt đời, cũng cầu nguyện cho ơn trên hộ độ cho các con, cũng như cha mẹ chúng ta đã hộ độ chúng ta, trời đất đã hộ độ chúng ta, mà chúng ta không chịu theo cái chiều hướng đó thì chúng ta làm gây thêm sự đau khổ cho ta, gây ra sự oán thù người này tới người nọ, sinh ra sự giết chóc và nhầm lẫn. Làm người muốn đạt đến chữ hiếu trọn vẹn thì nên tự bảo trọng lấy thân thể cho đến phần hồn thì cha mẹ mới được yên vui. Chứ còn cái phần hồn mình không sáng suốt, không biết trời đất thì cha mẹ chết cũng không yên. Cho nên bội tín bùi ngùi, quên cha quên mẹ quên người mến ta, tình đời cách biệt tưởng xa, khi tâm bất động nó là bên ta. Đó, mình không nên bội tín cha mẹ mình sanh mình ra, trời đất đã cho chúng ta một cơ hội được sinh sống, chúng ta nên cảm ơn và tiếp tục đem lại cái sự sáng suốt mà cô bên trên đã cho chúng ta. Cha mẹ chúng ta cũng như là người đại diện của trời đất, những người mến chúng ta là muốn xây dựng cho chúng ta, cũng là đại diện cho trời đất. Cho nên cái tình đời thấy cách biệt, mình tưởng nó là xa lắm, không đâu. Khi tâm ta bất động thì nó ở bên ta chứ không đâu hết. Không có gì quan trọng bằng phản lại tình thơ thương chân chính của cha mẹ cũng như trời Phật đã và đang dành cho mọi người. Kẻ đi trước đã có sẵn tình thương, chúng ta là người đi sau, phải bồi bổ và xây dựng để làm cho tình thương ấy càng ngày càng đậm đà và cao quý hơn. Tu tâm dưỡng tánh quy quật, chân tâm không động không sờn không phai, tình thương chân thật lập đài, khai thông chuyển hóa thân ngài nửa nan. Đó, mình tu tâm dưỡng tánh, mình sửa cái nội bộ rối ren của bên trong của mình, thì cái tánh nó phải đi theo cái sự thông minh của phần hồn là chủ nhân ông ở trong bản thể, nó mới quy quần trở về không không. Cái chân tâm nó không động thì tự nhiên một lời nói của nó, một lời hứa của nó không có thay đổi. Cái tình thương chân thật nó mới lập được một cái đài văn minh cho hậu thế, khai thông chuyển hóa thì cái điển mình càng ngày càng lên, càng lên đi lên cao thì mình được khai thông lên trên, nó chuyển hóa, nó thay đổi cái phần trược điển ở bên trong bản thân của mình, thì mình thấy càng ngày càng nở nang, càng sáng suốt, càng văn minh hơn. Phương tiện tu hành là một con đường tự soi sáng lấy mình, quy nguyên về nguồn gốc không động và tình thương. Cho nên cái tình thương, cái chỗ cao quý nhất, mà cái tình thương đó là phải tình thương không động, chứ không phải tình thương độc tài đối với một người hay là hai người, tình thương cho tất cả vạn vật. Cho nên chúng ta tu luôn luôn, chúng ta ai cũng có tâm. Nhiều khi các bạn công phu cầu chót, các bạn muốn dùng về cầu nguyện, các bạn nên Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Cái đó là cái sở nguyện của những người tu hành, muốn đưa cho tất cả vạn vật trở về quê xưa chốn cũ, muốn đưa cho họ đi lên trên bên trên để tự hưởng, tự sáng suốt và tự sửa chữa lấy họ, thì cái đó mới là cái cao quý. Càng ngày càng lên thì càng không động, mà càng ngày càng xuống là càng động. Bởi vì cái văn minh ở bên trên, chúng ta đi theo dõi cái văn minh ở bên trên thì càng ngày chúng ta thấy càng tối tâm, chúng ta cần phải tiến. Mà xuống thế gian chúng ta thấy chúng ta sáng suốt hơn người khác thì tự nhiên lần lần chúng ta trở nên độc tài, cái sáng suốt của chúng ta uy hiếp người tối tâm. Cho nên ở thế gian luôn luôn nó gặp khôn hiếp dại, mạnh hiếp yếu, giàu hiếp nghèo, và trong cái lý do đó cho nên các bạn tu rồi, từ bi hỷ xả, khai thông cái trược điển rồi, các bạn đi lên trên thì các bạn càng ngày càng tầm ánh sáng, chứ các bạn dạy gì mà đi tầm bóng tối. Nhưng mà những bóng tối đó nó phải nương dựa nơi ánh sáng, thì nó khi nó nương dựa nó ánh sáng, ánh sáng chỉ tăng gia ánh sáng của bản thân nó, nó đáp tới mình thì mình đưa nó lên trên, tùy theo khả năng, tùy theo mức độ tiến của nó. Cho nên Đức Phật tu ngài sửa lấy ngài, nhưng mà mọi người gần ngài rồi đó thì nhận thấy cái tâm hồn nó được khỏe khoắn. Tại sao? cái sự ước nguyện và sự mong muốn của mình, nó muốn tấn công tới bên Đức Phật và tới những người bạn đạo có thanh điển, để chi? Muốn đi lên thiên cảnh và đi dạo chu du bồng lai thiên cảnh như người đã đoạt được, thì tự nhiên cái điển nó đáp tới thì cái thanh điển nó rút lên. Cho nên nhiều khi chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta là con người tu ở thế gian, nhưng mà gặp mặt, không gặp mặt thì nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng gặp mặt rồi cái thanh điển nó rút, nó hòa cảm, nó làm cho cái chân tâm của mọi người đều nhẹ nhàng, rồi khỏe khoắn và thơ thớ trong thâm tâm. Thì do đó cái sáng suốt của mình nó được mở, mình mới thấy là ở trong sự thấy, nó thấy cái thấy ở bên tâm của mình, chứ không có đem ra cho thiên hạ thấy được. Nội tâm của mọi người tự biết và tự xét với mình. Chúng ta nên cầm tiến lên một bước nữa để cho sáng suốt hơn nữa. Cho nên do đó khi một khi gặp mặt giữa chúng tôi và các bạn, rồi các bạn trở về thấy công phu nó nhẹ nhàng. Vì cái lý do đó chúng ta là cầu tiến đi lên, chứ không phải là đấu tranh hay là phân giai cấp, hay là tìm ai giỏi ai dở. Không có ai giỏi hơn ai hết thảy. Người nào gắn công phu thì người đó được thanh lọc lấy họ. Mỗi người có một cái duyên kiếp riêng biệt, mỗi gia đình thì khác hẳn. Cho nên chúng ta phải cố gắng mà tìm tới cái sự sáng suốt, thay vì chung vô trong cái bóng tối của sự tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Nó tạm mà thôi. Bây giờ chúng ta tham được của ai cũng mừng, trúng số ai cũng mừng, nhưng một thời gian sau rồi số tiền đó nó cũng tan mất. Rồi cái bản thân của chúng ta đây nuôi dưỡng cho nó phì da, rồi một ngày kia nó cũng phải tiêu diệt. Cái đó là cái tạm, mà trong đó nó cuốn cuồng ở trong cái luồng điển tham sân si hỉ nộ ai ô dục, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi sau này bây giờ chúng ta tu, chúng ta đi tìm cái ánh sáng, mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút chúng ta tăng trưởng cho nó đi lên trên, thì cái sự gồ ghề của bản thể này nó sẽ quy tụ nơi cái khối thanh điển sáng suốt ở bên trên. Nó cũng lập thành một bản thể, nhưng mà nó nhỏ hơn và nó đi đứng nhẹ nhàng, nó không có bị sự kềm chế của bất cứ một ai, bởi vì chính nó đã lo cho nó trước khi nó tiến tới đó. Cho nên cái phương pháp công phu này, mỗi ngày mỗi đêm các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân để làm gì? Để sửa đổi và bồi bổ thêm cái luồng điển cho ngày mai, để đối phó với nghịch cảnh hiện hành giữa gia đình và xã hội. Cho các bạn không có phải là người làm biếng, các bạn công phu này là lợi lộc cho các bạn cho ngày mai và ở về sau này. Cho nên mỗi người công phu được cái pháp này, rồi con mắt họ sáng suốt, họ dồn ngay con cặp mắt của người chưa công phu, thì những người đó họ thấy họ sợ sệt, mà người có tà thì còn sợ hơn nữa. Tại sao? Tại vì cái sự sáng nó rọi thì cái bóng tối nó phải tàn, lý do vì nhiều đó thôi. Nhưng mà mỗi đêm chúng ta mỗi hành thì tâm chúng ta được bồi bổ và giữ lấy cái thanh điển để hỗ trợ điều thứ nhất là bản thân, điều thứ nhì là chúng ta tìm hiểu cái tiền kiếp của chúng ta, sự sai lầm ở tiền kiếp, ở kiếp trước chứ không phải ở kiếp này. Thì kiếp này ngộ những bạn đời thế gian này ở trong cái nghịch cảnh, vợ chồng con cái cũng trong nghịch cảnh, là do tiền kiếp tạo kiếp này. Chúng ta gặp phải thì chúng ta phải hứng chịu, chứ không có đổ thừa cho một người khác mà làm điều sai quấy, rồi kiếp sau nó luân hồi còn đau khổ thêm. Cho nên các bạn cố gắng tìm hiểu để tự tu tự tiến. Chúng ta tầm có một ánh sáng thôi, chứ chúng ta không có tầm cái gì hơn. Cho nên ở đây chủ trương ý ngó ngay giữa chân mày, từ cái tối nó đi tới cái sáng. Mới tu thì những người nhắm mắt thấy tối tăm lắm, nhưng mà nhắm mắt một thời gian lâu rồi, soi hồn lâu rồi, thì tự nhiên mình ngồi vô chừng 5 phút 10 phút thì mình thấy sáng tự nhiên. Cái đó là từ ở trong cái tối đi tới cái sáng. Mà các bạn được sáng rồi thì càng sáng thêm, không có cái gì quý báu hơn. Tiền bạc không có thay đổi, một gánh vàng cũng không có đổi được một cái xa lợi phất ở trong con tim của bạn mà xuất phát ra được. Rồi sau này mỗi ngày mỗi tu mỗi cố gắng thì bộ đầu nó nở nang, thì không còn lưu ý gì tới bản thân, nhưng mà chúng ta lưu ý về cái chánh cảnh ở bên trong. Từ kiếp trước đem xuống thế gian, chúng ta lo sắp đặt ngôi thứ cho có thứ tự để đưa nó đi lên, lần lượt dẫn tiến tất cả những sự sai lầm ở bên trong, ngu muội của do chúng sanh và lục căn lục trần đang bảo bọc trong cơ thể chúng ta. Cảm ơn các bạn.
Phật trời sắp sẵn đường hướng diệu vời thế tục tiên được không gian, nơi sinh cảnh đẹp quy hoàng, vô sanh vô tử mở màn khai minh. Hằng ngày luồng thanh điển từ bên trên đã chiếu rọi xuống thế gian, đánh thức lòng người phải tự hướng về sự sáng lạng và thanh tịnh của nội tâm. Cho nên loài người luôn luôn có sáng kiến mới từ sự tu hành cho đến sự sinh sống hàng ngày. Người khôn sáng suốt lập thầy, người ngu ý lại tự đại lấy thân, công bình trợ Phật đã phân, căn nào quả nấy phải cần tự tu. Con người biết tự tu tự tiến thì chẳng có ai làm thầy ai được, nhưng sự giúp đỡ và xây dựng luôn luôn đứng vào điểm bình tâm và cởi mở. Cho nên lầm tưởng tôn thờ, tự dám sáng suốt khó ngờ khó tin, bàng hoàng phải quay lạc thinh, bật mình chân cảnh tâm tình sân si. Khi ta không nhận thức được nguyên căn của chúng ta thì ta luôn luôn vấp phải những sự nhầm lẫn kể trên. Buông tư tu phải tự lập nền, giải phân tham dục giữ bệnh trí tâm, cùng chung thế cảnh tự tập, vượt qua động loạn tự thập tiên tu. Người tu hành chớ vội lầm tưởng rằng ta phải tu cho những người khác, trong lúc ta chưa nhận thức được sự sai lầm chúng ta đã gieo rắc cho ta từ kiếp này cho đến kiếp khác, và luôn luôn nhầm lẫn trong thần thức hiện hành. Đấu tranh tại thế dịch dạch, đặc đai của tạm tự hành lấy thân, bất minh thiên tạo phước phận, kẻ khôn hiếp dại tâm thần đa đoan. Vì sự hiểu lầm mà phần hồn phải bị sự ràng buộc bởi sự nhiễu động của bản thân, quên trở về nơi thanh tịnh của nội tâm. Hiểu lầm hành động càng lầm, lão đau lẫn đậm tự tập khổ đau, bất minh thiên kê nhiễm mộng, khổ càng thêm khổ trước sau vẫn lầm. Phải cương quyết tự hành pháp và tự khắc phục thì mới hòa đồng với thiên nhiên tạo hóa được. Nói chuyện ông trời thì ai cũng biết nói, nhưng trở về cương vị đang làm chủ một tiểu thiên địa, nhận lãnh lấy trách nhiệm của một ông trời con để tự điều khiển lấy mình thì ai ai cũng muốn tránh trốn tránh cả. Bởi vậy cho nên ở đời này hãy nhờ thánh thần tiên Phật, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu cả.
Muốn tu phải tự lập nền, giải phân tham dục, giữ bền trí tâm, cùng chung thế cảnh tự tầm, vượt qua động loạn tự thầm tiến tu. Đó, mình muốn tu là muốn sửa lấy mình phải lập một cái nền căn bản, lúc nào ta cũng không có. Ta tới bởi tay không, ta sẽ về bởi tay không, chứ không phải là tôi tới đây cũng muốn mong có tiền, tiền nó có thể cứu tôi vĩnh viễn, không có chết được, không có cái gì, không có cái vụ đó. Tôi xây dựng cái tình thương, đi tới không động thì lúc nào chúng tôi cũng có một buổi ăn cũng được, có một chén ăn cũng được, không có được cái thanh khí điển của trời Phật thì cũng vẫn sống, cái tâm hồn tôi càng ngày sáng suốt, không có bị ngoại xâm. Trong cái lý do đó mình giải phóng được cái tham dục. Nếu mình tham được miếng này ăn vô thì cái tâm tánh nó thay đổi, là nó dục, nó bày những chuyện này chuyện kia đó. Mình mà giải phân không được đó, thì cái trí tâm nó lộn xộn, mà mình giải phân được cái tham dục rồi đó, thì cái trí tâm nó bền, nó tiến tu cùng chung theo cảnh tự tầm, mình cùng chung hồn vía, cùng chung ở trong cái thế cảnh tự tầm, chứ không có nhờ đỡ ai hết. Vượt qua động loạn mà tự thầm tiến tu, mình tự kiềm chế được cái sự du động của lục căn lục trần ở bên trong, nó không có xúi biểu mình được. Mình đưa ngồi đó nó thoát ra một cái tư tưởng bất chánh, sân hận ghét ai, một câu nói hay một lời nói xa xa đưa đến mình cũng không vừa ý, những cái đó là mình phải bác, mình đem nó đi tới tận cùng rồi đưa nó ra ngoài, rồi mình chúng ta có cái pháp luân. Nếu những cái tư tưởng nó tới mà ta không có xét kịp thì ta làm pháp luân đánh đổ nó ra, một chập thì nó hết, không còn ở bên trong nữa. Người tu hành chứ vội lầm tưởng rằng ta phải tu cho người khác, không nên nói rằng ta tu cho người khác, tu để độ ai. Trong lúc ta chưa nhận thức được sự sai lầm chính ta đã gieo rắc cho ta từ kiếp này cho đến kiếp khác, và luôn luôn nhầm lẫn trong thần thức hiện hành, đấu tranh tại thế dực dành, đất đai của tạm tự hành lấy thân, bất minh thiên tạo phước phật, kẻ khôn hiếp dại, tâm thần đa đoan. Ở thế gian tất cả các bạn cũng thấy, ở thế gian ai cũng giật giành, từ đất đất sai một ly họ cũng chịu. Mà đất đai của tạm mình thấy ở một thời gian ngắn rồi mình đi, nó thành cho khổ thân, bắt buộc phải lo vì mảnh đất này, vì chuyện kia chuyện nọ, nó làm cho mình cuốn cuộc tu không được, sửa lấy mình không được, cứ theo dõi những cái vật chất mà không biết trời đất đã sắp đặt cái phước phần cho mọi người. Trước kia mình chưa có tiền, mình muốn cái gì cũng không có. Mà tại sao từ ngày mình tu rồi, đâu đó nó bình thản, tất cả cái gì không có. Chúng ta thấy cũng như là kẻ như chết, nhưng mà lần lần nó sẽ trở lại thì chúng ta đầy đủ. Mà đó, lúc đó chúng ta mới nhận thức được cái phước phần mỗi người nó có hữu hạn mà thôi, chứ không phải ai muốn làm vua cũng được hết. Mỗi người nó có một phước phần, có một công tác riêng biệt hết. Kẻ khôn hiếp dại, tâm thần đa đoan là những người muốn khống chế cái tư tưởng của đối phương, là những người khôn muốn hiếp người ta. Còn chúng ta tu ở đây trong cái tinh thần xây dựng cho chung, tất cả mọi người phải tự xét và tự tiến, chứ không phải là lấy cái khôn mà đi hiếp bắt buộc người ta làm cái lễ này lễ kia lễ nọ rồi vĩnh vợ họ. Cái đó đằng này chúng ta đánh đổ những cái sự mê muội ở đó, không có dùng những cái phương pháp mà làm cho người ta bối rối, để cho người ta tự xét, ta thấy cái quyền diệu ở bên trong của người ta, ta có thể khai khổng phát triển vô cực vô biên. Họ làm lấy để mà họ hưởng công bằng, sự công bằng bác ái của trời Phật, nghĩa là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, tùy theo cái trình độ tiến triển của cái hành, cái công phu hành pháp của họ. Vì sự hiểu lầm mà phần hồn phải bị sự ràng buộc bởi sự dao động của bản thân, quên trở về nơi thanh tịnh của nội tâm. Đó, chúng ta con người luôn luôn hiểu lầm, tưởng là cái việc chúng ta bên này nó đau đây tôi chữa được là hay, tôi làm cái này nó buồn mà bây giờ tôi có tiền vô nó vui, cái đó là hay. Không phải, cái đó cũng không phải nữa, cái đó là dao động của cơ thể. Còn cái đường điển mà chúng ta thanh lọc từ cái eo hẹp đi tới nới rộng đó, qua cảm vũ trụ, cái đó nó mới đi tới chân chánh và nó sẽ đi lên luôn, nó không có luân hồi ở thế gian một cái gì nữa. Hiểu lầm hành động càng lầm, khi mà chúng ta hiểu lầm một việc gì thì cái hành động chúng ta càng lầm, lao đao lẫn đẩn tự tầm khổ đau. Như vợ chồng cũng vậy nữa, nhiều khi hiểu lầm một việc thì cái hành động ở trong đó cái bản tánh nó thay đổi. Khi ta hiểu lầm như người thường thường, những người chủ phụ trong gia đình hay ghen ông chồng là do sự hiểu lầm nhiều lắm. Rồi cái hành động, nhiều khi người đàn ông người ta làm ăn thất bại, ta lo âu một việc gì rồi ngồi đó suy tư một cái điều không muốn làm phiền lòng vợ, mà không kịp nói là bả là giận rồi, bả ra những chuyện này chuyện nọ gây làm cho gia đình bất ổn. Cái đó cũng có, gia đình các bạn thường thường cũng xảy ra, nó làm cho lao đao lận đận tự tầm khổ đau, gây những cái chuyện khổ buồn cho gia đình. Chứ còn nếu mà chúng ta tu theo pháp lý này, chúng ta tự nhiên mỗi người một cái căn quả, có làm sai lầm họ có khai cho mình nghe thì mình góp phần xây dựng cho họ. Không khai thôi mình không cần moi móc, bởi vì chuyện của mình cũng thối tha chứ không tốt hơn thiên hạ. Cho nên sửa lấy mình để sáng suốt, cái sáng suốt mình đầy đủ thì mình rọi mình hiểu đối phương, tới lúc đó mình đem trong cái tình thương xây dựng cởi mở với nhau, vợ chồng tương giao và xây dựng phát triển chung cho gia đình. Một ngày kia mọi sự nó sẽ đi tới chỗ tốt đẹp và cao quý. Bất minh thiên kế nhiệm màu, khổ càng thêm khổ trước sau vẫn lầm. Đó, con người mà nó hiểu lầm rồi nó hành động bậy thì nó không biết cái trời đất đã sắp đặt, từ tiền kiếp tới hiện kiếp là nó đã làm cái gì, ngày nay nó sẽ mang những sự đau khổ. Mà tại sao nó thoát lời ra nó nói người ta không nghe? Tại vì nó không hiểu lấy nó, và nó đối phương không nghe phản đối, nó khổ càng thêm khổ. Mà trước sau nó thấy mình tu cao lên rồi thấy mình từ hồi nào giờ mình vẫn lầm, chưa tu cũng lầm, mà tu rồi xét lại càng ngày mình đi lên trên thì mình thấy tiên Phật người ta còn khôn ngoan hơn mình, thì mình người ở thế gian còn ngu là cũng vẫn còn lầm. Cho nên tôi đã nói càng tu thì thấy càng thấp, mà càng học thì mình thấy càng dốc, thì người đó mới trở về cái văn minh thật sự đó. Phải cương quyết tự hành pháp và tự khắc phục thì mới hòa đồng với thiên nhiên tạo hóa được. Nói chuyện ông trời thì ai cũng biết nói, nhưng trở về cương vị đang làm chủ của một tiểu thiên địa chủ nhân ông, nhận lãnh lấy trách nhiệm của một ông trời con, để tự điều khiển lấy mình thì ai ai cũng muốn trốn tránh cả. Bởi vậy cho nên ở đời này hay nhờ thánh thần tiên Phật, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu cả. Cho nên vì sự mê tín và cái sự lười biếng á, như tôi thường thường đã nói, cái phần hồn nó lười biếng, nó bị sa đọa xuống thế gian. Thì xuống đây chúng ta càng lười biếng nữa, chúng ta lợi dụng thánh thần phù hộ chúng ta đó, nó càng ngày càng tối tăm. Nhưng mà rốt cuộc rồi chúng ta đoạt được cái gì? Tới cái giờ phút cuối cùng không thấy thánh thần tới, mà thấy ma quỷ tới dắt dẫn là có. Còn bây giờ chúng ta tu, chúng ta sửa, chúng ta biết cái hành động của thánh thần tiên Phật là do con người phát triển đi lên, chúng ta phải chịu khổ cực mà tự xây dựng lấy mình, sửa chữa lấy mình để tiến lên. Cho nên tôi đã nói tới đây là học cái chết trước khi chết, khai thông cái tiểu thiên địa này này, mình nằm làm chủ lấy mình. Phần hồn là chủ nhân ông của cái cơ thể, thì mình phải điều khiển và dìu dắt chúng nó để cởi mở cho chúng nó lần tiến lên một nơi thanh tịnh và sáng suốt, thì tự nhiên mọi sự ngoại xâm sẽ bị tiêu diệt. Tại sao chúng ta lại tiêu diệt nó được? Bởi vì chúng ta đi lên trên, chúng ta không còn dính chấp với chúng nó nữa, thì tự nhiên nó phải đi nơi khác, chứ nó không có trụ quá trong cái tư tưởng và trong cái thanh điển của chúng ta được. Cho nên các bạn đang hành cái pháp này là cái phương pháp khi mà xả và khai thông tất cả những cái nẻo hấp mà đang bị kẹt ở bên trong. Chúng ta phải cương quyết hành, nhiều người hành tới đó rồi bỏ, hành tới đó rồi bỏ, cho nên nó bị kẹt. Phải cương quyết cái nắm đó mà đi tới. Như tôi thường đã nói, từ cái xe đạp, người ta thấy cái xe đạp răng với răng nó chuyển, nhưng mà một ngày kia ta từ cái xe đạp ta biến chế thành chiếc xe hơi, từ chiếc xe hơi ta biến chế thành máy bay, thì cũng bao nhiêu công chuyện nó cỏ sát với nhau, nó đi lên. Thì bây giờ chúng ta đã có một cơ thể sẵn sàng, có hai luồng điện âm dương, mà chúng ta nhờ cái trấn của cái cơ thể này, chúng ta mượn cái phương pháp âm dương hai luồng điện cho nó cỏ sát, rồi từ hai cái xúc điểm đó nó đi tới một cái giao điểm không động, là nó thanh rồi, hai cái nó không có cọ sát nữa. Mình mượn được cái trấn nó, mình đi lên thì bất động. Mình bất động làm sao để mình còn luân hồi lại thế gian được? Động chúng ta mới luân hồi. Cho nên con người ở thế gian cũng vậy, mới ra đời, ở trong trường học ra nói tôi có một cái chức vị làm là tôi đủ rồi, chứ tôi không bao giờ thay đổi. Nhưng mà tới đó rồi thấy tham, muốn chuyển qua đi cái nghề khác, từ cái nghề chân chánh của mình bỏ đi làm cái nghề khác, cho nên nó gây ra sự thất bại càng ngày càng nhiều. Nó lụng bại tư tưởng. Rồi người đàn bà hay đàn ông cũng vậy, tôi cưới một người vợ này là thôi đủ rồi, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng thay đổi trong cái giờ chót, là nó thiếu cương quyết. Đàn bà cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy ở thế gian ai cũng có hồn có vía, có vợ có chồng trong bản thể, biết được cái căn quả thì chúng ta tự tu tự tiến, nó mới là bảo đảm hơn. Cái chuyện thế gian là tạm thôi, bạn nào cũng là bạn. Chúng ta tu một thời gian, vợ chồng là đều là bạn, con cái cũng đều là bạn. Không nên tầm thêm mà gây thêm sự sai lầm và đau khổ của nội tâm. Nên phải cương quyết giữ lên một mức tiến trong cái đường lối chúng ta đã vạch được, và chúng ta đã minh cảm được cái việc sanh lão bệnh tử khổ của thế gian. Nhưng của những vị tiền nhân như Đức Phật đã nói lại cho chúng ta nghe rằng con đường đó mọi người phải đi, thì chúng ta hiểu được, nắm cái mục đích đó mà chúng ta vượt qua. Thì theo thời đại văn minh này, ta kết tập bởi những tư tưởng tốt, thì tự nhiên chúng ta sẽ tiến tới mau hơn những người hồi trước. Cho nên các bạn được cái phương pháp văn tắc ở ngày nay là trực chỉ, chứ không có bao giờ mà các bạn đi quanh quẩn nữa. Trừ phi các bạn bỏ, các bạn cho rằng tôi tu như vậy là tôi đầy đủ rồi, hồi trước tánh tôi xấu, bây giờ tánh tôi tốt là tôi đầy đủ rồi, tôi giỏi hơn những cái đạo khác. Người ta còn mê tín, tôi hết mê tín là tôi đầy đủ, cũng chưa đầy đủ. Các bạn phải thanh lọc để các bạn hiểu cái tiền kiếp của bạn, các bạn còn sai lầm hơn cái kiếp này nữa, rồi từ đó các bạn mới sửa lầm đi lên, đi lên tới hoàn toàn bất động. Sau khi chúng ta chết rồi, chúng ta cũng nắm đó mà tu để đi lên, cho đi tới cái sự vinh quang muôn đời, không có luân hồi để thế gian làm cái gì nữa. Cảm ơn các bạn.